ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, người Do Thái tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đó là những điều Đức Giêsu đã nói khi giảng dạy trong hội đường ở Capernaum. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và thưa các bạn, trước tiên là chúng tôi thành thật xin lỗi anh chị em vì sự bất tiện buổi chiều hôm nay khi anh chị em đến đây dâng thánh lễ của ngày thứ sáu sau Chúa Nhật thứ ba Phục Sinh dưới cơn mưa tầm tã, cơn mưa đầu mùa mà ta vẫn hát mùa mưa lần này bầy hay hơn mưa lần trước. Mùa mưa lần trước ít nước hơn mưa lần này. Chúng ta tạ ơn Chúa một tràng pháo tay thưa anh chị em. Vì lúc mà chúng anh chị em đến đây cầu nguyện, khi mà chúng tôi đi rảnh nước thánh cho anh chị em suốt 2 tiếng đồng hồ dưới cơn mưa, chúng tôi thấy hình ảnh của những anh chị em đầu thì ướt sẫm mà dưới chân thì lại lội, tránh đâu cũng không thoát được, chỗ nào nó cũng dột, né được cái đầu thì nó ướt cái chân, tránh được cái chân thì nó ướt cái đầu. Và anh chị em vẫn kiên trì, vẫn kiên nhẫn và vẫn thành khẩn cầu nguyện lòng Chúa thương xót với Chúa Kinh Mân Côi, Chúa Kinh lòng thương xót trước Thánh Thể. Cái hình ảnh đó đẹp lắm. Và khi mà tôi làm xong nhiệm vụ thì cái áo lễ nó cũng ướt sạch, rồi quần cũng ướt đến đầu gối, coi như từ đầu đến chân nó cũng ướt hết. Mà dẫu sao, tôi nói với mấy em, dẫu sao vẫn còn đỡ hơn năm ngoái. Mùa mưa lần này nó đỡ bầy hầy hơn mưa lần trước, chứ không phải mùa mưa lần này bầy hầy hơn mưa lần trước. Tại vì anh chị em còn nhớ 2 năm trước vào mùa mưa là cái con đường này là con đường nước, và chúng ta giống như là em bên này sông, anh ở bên kia sông, cách nhau một cái con đỏ, một con sông nhỏ nước. Rồi mỗi lần đi ngang qua đây, rất lẽ anh chị em phải bắt cái cầu ngang qua, cầu tre lắc lẻo, gập ghềnh, khó đi, mẹ dắt con đi, vân vân. Rồi ở bên hông trái này chúng ta thấy là những cái lều mà nó bọc nước, là anh em cứ phải lấy cái dù không thì nó sập, nhưng mà thọc nước nó chảy xuống, rồi là bà con chạy ao ào, chạy như vịt vậy. Rồi nó nghĩ lại ngày đó còn khổ hơn nhiều, đúng không? Anh chị em nào mà đến đây trong 2 năm trước mà trời mưa, còn con đường Nguyễn Văn Tạo là con đường đau khổ vì nó như là cháo lòng. Anh chị em có biết ăn cháo lòng không? Cháo lòng ngon không? Ngon, nhưng mà đường cháo lòng ngon không? Không, nó lầy bầy, nó nước thì nước hẳn đi, nó khô thì nó khô hẳn, nó không mưa, nó không lầy, à, nó không lội, nó không có khô, nhưng mà nó cứ lỏng bỏng như là bùn, giống như cháo lòng. Cho nên là khổ vô cùng. Mà chúng tôi thấy là suốt 3 mùa mưa rồi, mùa mưa này là mùa mưa thứ 3, cho nên nó cũng đỡ bầy hầy hơn mưa lần trước. Và mùa mưa lần trước thì nó ướt át hơn mưa lần này. À, mình hát vậy cho nó sướng. Mùa mưa lần này giáo điểm đỡ bầy hầy hơn mưa lần trước. Mùa mưa lần trước ướt át hơn mưa lần này. Hallelujah! Hallelujah! Kệ nó đi, mình cứ tạ ơn Chúa được tí nào hay tí đó đi. Chứ còn mà nếu mà anh chị em sống lại những cái 2 năm về trước thì nó khủng khiếp lắm thưa anh chị em. Mà đi lễ này ai cũng đội mưa, rồi ai cũng chùm áo mưa, chứ không được ngồi thoáng như vậy đâu. Mặc dù bây giờ thì so với các nơi khác thì thú thật với anh chị em, ở đây là nơi mà bết bát nhất. Chúng tôi cũng xin lỗi anh chị em, khả năng chỉ có thế thôi, cũng không muốn làm, cũng không được phép làm, cứ làm tí lại ngừng, làm tí lại ngừng, lại phép khổ vô cùng, rồi lại biên bản, rồi lại ngừng, lại biên bản, đủ thứ hết. Cho nên là muốn làm cũng không được phép làm, mà bây giờ có được phép làm cũng không làm. Ngon ấy chứ. Tại vì có người hỏi tôi sáng ngày có 2 cha vào đây thăm, rồi nói tình nguyện giải tội cho buổi sáng. Thì tôi thấy 2 cha đó kể chỗ của các ngài nó cũng còn cũng khổ lắm, chứ không có sướng gì đâu. Một cha thì ngày xưa là coi nguyên một cái tỉnh một mình là phải làm mục vụ nguyên một cái tỉnh, vì lúc đó không có linh mục. Còn cha khác thì phải coi tới 36 cái họ lẻ, cứ đi 32 cái họ lẻ, cứ đi lòng vòng hết họ này tới họ kia. Còn bây giờ thì cái ngày bảo bên Trung Quan thì đỡ rồi, bây giờ nó tập trung cũng ngon rồi, nhà cửa cũng đỡ rồi. Nhưng mà đến đây ngài bảo, rồi cha có tính xây cất gì không? Bảo thưa cha, vậy là xong rồi đấy. Bảo vậy là xong rồi, thì là xong rồi. Bảo cha không có tính làm xây đền thánh cao rồi đẹp rồi nguy nga lộng lẫy như các nơi khác à? Bảo thứ nhất là con không có khả năng, thứ hai là có khả năng thì cũng không có phép, thứ ba là có phép thì con cũng không làm. Bảo sao cha lại buồn cười vậy? Bảo vâng, con toàn là lội ngược dòng thôi, vì lý do là đền thờ tâm hồn là cái điều quan trọng hơn cả. Con đang xây cất những đền thờ tâm hồn, và những đền thờ tâm hồn mà vững rồi thì đền thờ vật chất còn nghĩa gì nữa không? Không. Mưa cũng, mưa đi không? Ai đi thì giơ cao cái quạt lên. Mưa cũng, nắng cũng, xa cũng, đói cũng, khát cũng, chết cũng. Chết rồi đi thế nào được? Mà hằng với bà này, chết cũng đi. Lấy khênh bà đi, là mấy cái hòm khênh bà đến đây làm lễ an táng. Thì chúng ta thấy ta thấy là cái đền thờ tâm hồn của anh chị em mình nó cần. Cho nên sau khi mà 2 cha ngồi tòa giải tội, đến trưa ăn cơm với nhau, các cha mới nói với tôi rằng đúng, bây giờ thì tôi phải công nhận cha có lý. Vì khi ngồi tòa mới thấy rằng bao nhiêu là đền thờ tâm hồn nó hoang phế, nó hoang tàn, nó hoang sơ cả 50-60 năm rồi. Có những người 50-60 năm cái đền thờ đó nó nát, nó tan, nó rêu phủ rồi, vậy mà họ đến đây, cái ơn nào đó mà làm cho họ được đi xưng tội. Cái đền thờ đó đã được tái thiết lại, đền thờ tâm hồn đó đã được tân trang lại, đền thờ tâm hồn đó đã được làm mới lại. Mà cái đó là cái cần hơn, cái đó là cái quan trọng hơn. Được ngài hỏi tôi là vậy thì ngày thường buổi sáng có cha nào đến giải tội không? Bảo thưa cha, con đã tìm hết cách, con cũng đã trình lên bề trên rồi mà chưa có được cách nào. Cho nên là buổi sáng thường là giáo dân họ chờ đợi con chỉ. Còn thời giờ là những người, thứ nhất là xì ke ma túy, thứ hai là những người bỏ Chúa lâu năm, họ không có chờ được thì con giải tội cho họ thôi. Còn những anh em khác thì phải chờ đến chiều, có các cha, các dòng Don Bosco, rồi Phước Sơn, rồi Đồng Công, rồi dòng Thanh Mẫu, rồi các cha hưu đến để mà giải tội. Nghe nói vậy là cũng đỡ lắm rồi. Tiếc là tụi con ở xa mấy ngàn cây số. Nếu mà gần thì con chạy đến, con giải tội cho cha, giúp cha cái thì nó đỡ biết bao nhiêu. Thì thưa anh chị em, đấy chính cái đền thờ tâm hồn của anh chị em mới là điều quan trọng, mới là điều mà chúng tôi phải làm hết sức. Làm sao chỉ cần là có được cái mái che mưa che nắng thôi, làm sao chỉ được có cái đường cho anh chị em đi đỡ dơ, đỡ lầy, đỡ lội thôi, làm sao để có cái ghế cho anh chị em ngồi cho nó đỡ mỏi lưng thôi. Tạ ơn Chúa là bây giờ cũng đã, hôm qua mới đóng thêm được 50 cái ghế dài nữa, là chúng ta có được hơn 1.000 cái ghế dài, mỗi cái ghế là được 6 người ngồi. Cho anh chị em ngồi bây giờ cũng đỡ đau lưng không? Đỡ không? Ngon không? Ngon. Hallelujah. Cái đó mình nghèo nghèo cứ có được cái gì là mình cứ tạ ơn Chúa cái đó nha, chứ không cần phải là chờ phải có ghế salon hay ghế nệm mới tạ ơn Chúa, không phải chờ có nhà thờ có máy lạnh thì mới tạ ơn Chúa. Nhưng mà mưa hay nắng cũng hallelujah, rồi ướt hay khô cũng hallelujah, rồi sớm hay muộn cũng hallelujah. Rồi thanh xem mà cứ như vậy đi, và trong tâm tình đó chúng ta cũng tạ ơn Chúa vì anh chị em đang trong 3 ngày thứ 5, thứ 6, thứ 7 là tĩnh tâm và cầu nguyện đặc biệt cho các bà mẹ trong ngày Chủ nhật tuần tới đây ngày 12 tháng 5, Chủ nhật thứ 4 mùa phục sinh. Chúng ta có hai ý nghĩa, thứ nhất là Chủ nhật Chúa Trăn Chiên Lành, anh chị em mình cũng tĩnh tâm cầu nguyện cho các ơn gọi, đặc biệt là linh mục tu sĩ, và cầu nguyện cho các mục tử. Trong đó có một người mà rất cần anh em cầu nguyện, có một người tha thiết xin anh cầu nguyện, có một người khẩn nài xin anh chị em cầu nguyện. Người đó là ai? Nói mạnh, người đó là ai? Vâng, cha Long là người đang nói với anh chị em đây. Vì nếu mà không có anh chị em cầu nguyện, tôi chẳng có sức mà làm được cái gì. Nếu mà không có anh chị em cầu nguyện, tôi cũng chẳng làm được cái gì. Vì không có thầy, các con không làm được gì. Mà ngày hôm nay sau 3 mùa mưa mà được như thế này là hoàn toàn ơn của Chúa, hoàn toàn là bàn tay của Chúa, hoàn toàn là công sức của anh chị em và ơn của Chúa. Còn tôi chả làm được cái tích sự gì, tôi chả làm được cái công trạng gì, tôi chỉ được có mỗi cái là khao khát lòng thương xót Chúa và mong ước cho mọi người được biết đến lòng thương xót Chúa. Cái đam mê đó của tôi duy nhất là như vậy thôi, còn mọi cái tôi đều rốt nát, tôi đều khờ khạo ngốc nghếch, chả biết làm cái gì. Cho nên anh chị em đến đây thấy nó còn vụng về, thấy nó còn méo mó, thấy nó còn chưa tốt, thì ta bảo là nhân sao vật vậy. Nhân sao vật vậy. Đến nhà thờ thấy nó rách nát, đến nhà thờ thấy nó nghèo hèn thì biết rằng cái ông cha này cũng rách nát và nghèo hèn, cũng hoàn toàn bất lực, chả làm được cái gì. Cho nên chúng ta có ngày thứ Chủ nhật là cầu nguyện cho các mục tử và cầu nguyện cho các bà mẹ. Cho nên các bạn, những người làm con, như là các bạn trẻ, hãy nhớ ngày Chủ nhật, bận gì thì bận, kẹt gì thì kẹt, cố gắng thăm mẹ của mình, cố gắng gửi món quà cho mẹ của mình. Và món quà mà chúng tôi nghĩ có giá trị ý nghĩa nhất vẫn là món quà thiêng liêng, món quà tinh thần, là những cái phương tiện để cho các bà cụ, các bà mẹ, nhất là những người đang bệnh ngồi xe lăn, được ngồi mà nghe về những bài giảng lòng Chúa thương xót, những bài hát về lòng Chúa thương xót và những chứng nhân lòng Chúa thương xót qua cái máy. Bây giờ là 270 bài giảng lòng Chúa thương xót mới nhất về hình thức lẫn nội dung. Đấy là hai điểm mà chúng ta có thể làm và cầu nguyện trong 3 ngày thứ 5, thứ 6 và ngày mai là ngày thứ 7. Hallelujah. Và điểm mà kế tiếp là ngày vẫn trong cái ngày của mẹ đó được kéo dài qua ngày 13 tháng 5 là kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên tại Fatima. Tại giáo điểm Tin Mừng cũng suốt trong 3 năm này, chúng tôi đặt dưới sự bảo trợ của mẹ lòng thương xót. Cho nên mỗi ngày thứ bảy và đặc biệt là ngày 13 mỗi tháng đều lúc 12 giờ trưa đọc mình Thánh Chúa và lần chuỗi mân côi làm giờ kính Đức Mẹ và anh chị em dâng thánh lễ cầu nguyện với Đức Mẹ để xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban cho chúng ta có được tấm lòng thương xót và được ơn từ lòng thương xót của Đức Giêsu con của mẹ. Đấy là điểm mà đặc biệt tại giáo điểm Tin Mừng. Chúng ta thờ Chúa, chúng ta kính mẹ, nhờ mẹ đưa ta đến với Chúa. Và ngày thứ hai 13 tháng 5 chúng ta sẽ dâng hoa. Dâng hoa với năm thành phần để đến với mẹ. Là những thành phần thứ nhất là những người khuyết tật, những người ngồi xe lăn. Những ai chưa có xe lăn, không có xe lăn thì xin đến giáo điểm Tin Mừng. Bất cứ ở đâu, Bắc Trung Nam, bất cứ thuộc tôn giáo nào, chúng tôi sẵn sàng gửi tặng món quà của lòng Chúa thương xót là chiếc xe chở lòng thương xót cho anh chị em. Và hôm đó anh chị em sẽ dâng hoa với hoa màu tím gọi là hoa tình thương. Rồi mời tất cả những bà mẹ mang thai đến để dâng hoa, dâng đứa con của mình. Nhưng những đứa con đại diện cho những người mẹ dâng những đứa con gọi là hoa tinh khôi, hoa màu trắng. Và cầu nguyện cho những người hiếm muộn, những cặp vợ chồng hiếm muộn mong chóng có được những đứa con. Cầu nguyện cho những người lầm lỡ đừng đi vào con đường phá thai. Vì chúng tôi có máy ấm Giêsu sẵn sàng kêu mang tất cả những cô gái lầm lỡ để họ được ăn ở hoàn toàn miễn phí trong máy ấm Giêsu mà chúng tôi làm suốt 10 năm nay. Bao nhiêu sinh mạng của đứa bé đã được cứu. Chúng ta cầu nguyện cái bông hoa tinh khôi màu trắng đó, cầu nguyện cho các bà mẹ mang thai, cho những người hiếm muộn và cho những người lầm lỡ để họ kêu mang đứa bé đó đừng đi đến phá thai. Bông hoa màu xanh là hoa hy vọng. Chúng tôi cầu nguyện cho những người mà đi vào con đường xì ke ma túy, những cô gái giang hồ, những người bụi đời. Hôm đó mời tất cả các bạn đến đây để dâng hoa màu xanh. Vì Chúa không bao giờ thất vọng về con người. Mẹ màu xanh, màu hy vọng luôn luôn là tà áo để những con cái của mẹ chạy đến núp bóng tà áo của mẹ. Cho nên các bạn có thể bị xã hội ruồng rẫy, gia đình khinh bỉ, mọi người khinh bỏ, nhưng lòng thương xót Chúa tại giáo điểm Tin Mừng vẫn dang rộng cánh tay của mẹ lòng thương xót để đón nhận các bạn. Dâng hoa màu xanh, hoa hy vọng. Và hoa thứ tư là hoa núi rừng, hoa màu vàng, là cho những anh chị em dân tộc. Họ hoang sơ, tâm hồn họ thật đơn sơ, hồn nhiên chân chất lắm, như là hoa núi rừng, hoa tự nhiên, không trang điểm, không son, không phấn. Có một loại hoa không hương, không sắc màu, không tàn theo ngày tháng. Loại hoa tan tan ta ran tan tan tan. Đó, có một cái loài hoa như vậy là hoa núi rừng. Thì tâm hồn mỗi người chúng ta phải là những bông hoa núi rừng để cho lòng thương xót Chúa tươi gọi. Và bông hoa cuối cùng là sắc hoa màu đỏ, hoa phục vụ, là những bạn đang dấn thân phục vụ với chiếc áo màu đỏ. Các bạn đến để mà phục vụ. Và những bông hoa đẹp là những bông hoa phục vụ, không phải là bông hoa chỉ để mà trưng, nhưng mà những bông hoa đó đem hương, đem sắc về cho cuộc đời. Cuộc đời vừa có hương vừa có sắc nữa. Cái hương đó là cái tinh thần phục vụ, cái sắc đó là cái nét đẹp của những người đi dấn thân phục vụ. Đấy là ngày thứ hai 13 tháng 5. Và cộng đoàn chúng ta có bao nhiêu ngàn người, có mấy chục ngàn người thì cũng có bấy nhiêu bông hoa cho anh chị em, không ai thiếu hoa đâu. Chúng ta thấy Chúa làm phép lạ kỳ lắm. Mà cái hoa đó chỉ trong vòng một tuần lễ thôi mà được làm bởi 20 gia đình ngoại giáo mà ở gần nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Có lạ không? Những con người nghèo khổ phải sống bám vào nghĩa trang Mà những con người không có đạo ấy lại cặm cụi suốt một tuần lễ là làm cho chúng ta mấy chục ngàn cánh hoa xanh trắng đỏ tím vàng. Hallelujah! Những cái sự kiện nhỏ như vậy mà nói ra, anh chị em có thấy rằng nó có phải là bàn tay của Chúa? Có thấy đó là những phép lạ của ngày hôm nay không? Nếu mình nhìn bằng con mắt đức tin kìa mới thấy được. Còn nếu mình nhìn bằng con mắt cú vọ, con mắt nghi ngờ, con mắt mà chỉ xét đoán dò xét thì ta chỉ thấy đeo kiếng màu đen thì chỉ thấy mọi sự là màu đen mà thôi. Bỏ cái cặp kiếng màu đen đi, đeo cặp kiếng tín thác, đeo cặp kiếng xót thương thì sẽ thấy được lòng thương xót của Chúa trong từng biến cố. Mà một trong những biến cố đó chúng ta nghe trong bài đọc một của ngày hôm nay, đó là biến cố Saulo, một người từ một cái tên mà xin giấy phép, xin chát, xin lệnh, tay gươm yên ngựa đi đến từng nhà lôi cổ đàn ông lẫn đàn bà tin vào Đức Kitô, đem về tống giam ở trong ngục. Một người gọi là sắt máu như vậy, một người khét tiếng như vậy, mà làm không phải là làm vì sự ác độc. Saulo không phải là tay ác độc, nhưng mà Saulo, tức là Phaolô sau khi trở lại, Saulo là một người rất hăng hái, rất tin vào cái giáo lý, tin vào cái truyền thống, tin vào cái đạo đức của mình, và hãnh diện về cái niềm tin, về cái đạo đức truyền thống ấy của những con người mà chỉ lấy luật làm trên hết mà thôi, và coi rằng truyền thống, coi rằng đạo đức, coi rằng những cái gì theo đúng luật mà họ giữ là tốt, là hay. Còn cái gì đi ngược lại những cái truyền thống ấy, đi ngược lại những cái quy định ấy, đi ngược lại những luật lệ ấy là sai, là quấy. Mà Đức Giêsu là người đầu sỏ trong cái việc đó, đối với Saulo cũng như đối với những người khác mà họ chống lại đạo Công giáo, cho rằng Chúa Giêsu là một tên cách mạng mà dám bỏ những cái luật lệ của con người đi. Chúa Giêsu là một con người mà dám xưng mình là Thiên Chúa, cho nên họ không chấp nhận, không nhìn nhận Đức Giêsu là đấng cứu độ, không nhìn nhận Đức Giêsu là con Thiên Chúa, không chấp nhận Đức Giêsu là ngôi hai Thiên Chúa xuống thế làm người, mà họ chỉ dựng nên một Thiên Chúa theo cái mẫu mực của họ, dựng lên một Thiên Chúa theo cái khuôn khổ của họ, dựng lên một Thiên Chúa theo đúng những quy định của họ. Và những cái gì đi ngược với luật lệ, đi ngược với quy định, đi ngược với khuôn khổ ấy là phải chết. Đấy, và họ hãnh diện về cái đó. Saulo hãnh diện về cái đó, và Saulo nói rằng là tôi là một người chu toàn lề luật, không có chê trách tôi được cái gì cả. Cho nên có những người phá đạo, có những người hại đạo mà họ làm, họ vẫn nghĩ rằng họ đang làm đúng, thưa anh chị em. Có những người giáo gian, có những người giáo dân mà là giáo gian, họ phá đạo, họ chê trách cái nọ, chê trách Đức Giáo Hoàng, chê trách giáo hội cái nọ cái kia, và họ cho rằng họ là đúng, họ mới là người truyền thống, họ mới là người chân chính. Những con người đó, thưa anh chị em, ngày hôm nay vẫn có, và vẫn cần có những cái cú ngã ngựa cho những người đó, để họ được sáng mắt ra. Khi họ mù con mắt thể xác thì con mắt tâm hồn của họ, con mắt thiêng liêng của họ, con mắt tâm linh của họ mới sáng ra, để trước giờ họ nhìn Đức Giêsu như là một con người, và một con người đáng ghét, con người đáng bị kết án. Mắt họ sáng, nhưng mà họ nhìn bằng con mắt trần gian. Và nhiều người ngày hôm nay nhìn vào con mắt trần gian vẫn thấy Đức Giêsu là cái gì đâu, một cái ông mà bị treo trên thập giá như thế này, làm sao mà cứu người ta được, làm sao mà gọi là đấng cứu thế được, vân vân và vân vân. Con mắt xác thịt, con mắt linh hồn cũng vậy, nhìn vào tấm bánh trắng họ bảo rằng là làm sao mà đây là thịt máu của Chúa được. Và những người Do Thái thì sầm sì với nhau, làm sao mà ông này có thể lấy thịt mình ra mà cho chúng ta ăn được, không nhẽ là cắt cái đùi, cắt cái mũi, cắt cái tai, không nhẽ cắt cho chúng ta ăn hay sao. Cho nên con mắt trần gian không thể nhìn thấy được, con mắt trần gian cũng không thể nhìn thấy Đức Giêsu là đấng cứu độ được. Để mà Phaolô sau này khi mà trở lại mới nói rằng đối với tôi lẽ sống là Đức Kitô, tôi sống không còn là tôi sống mà Đức Kitô sống trong tôi. Cái mà con người cho rằng không thể được, làm sao mà một cái tên sắt máu sắt thủ máu lạnh như vậy mà lại có thể trở thành tông đồ loan truyền tin mừng? Làm sao mà một người lại có thể lấy thịt mình máu mình cho chúng ta ăn và uống được? Người ta bảo điều đó là điều không thể, nhưng đối với Chúa mọi sự đều có thể. Tỏ lên, đối với Chúa mọi sự đều có thể. Con người thì cho là không thể, con người thì tỏ lên, tôi tưởng ngon lắm à, con người thì nhưng mà đối với Chúa mọi sự đều đối với Chúa không gì là không thể, mọi sự đều. Khi mà con người bảo là không thể thì Thiên Chúa mọi sự đều. Người ta phải nhận thấy quyền năng của Chúa. Khi mà anh chị em nghe những chứng nhân họ lên làm chứng, khi mà anh chị em nghe những chứng nhân họ tuyên xưng vào quyền năng của lòng thương xót Chúa, thì chúng ta thấy rằng đối với Chúa mọi sự đều. Cho nên Chúa đã làm cho Saulo, một người mà hăng say bách hại đạo Chúa như thế nào, lại trở thành một người hăng say đi loan báo tin mừng như vậy. Chúng ta nghe cái câu chuyện đó cũng nhiều lần. Anh chị em nghe lại một chút xíu nha. Trong sách Tông đồ Công vụ, bây giờ Saulo vẫn còn hầm hầm đe dọa giết các môn đệ Chúa. Hầm hầm, kinh ngợp. Hầm hầm, cái mặt này hầm hầm. Vẫn còn hầm hầm, tức là ông chỉ có đi giết người khác, người theo Chúa thôi. Hầm hầm đe dọa giết các môn đệ Chúa, nên đã tới gặp Thượng Tế, xin thư giới thiệu đến các hội đường ở Đa-mát. Nếu thấy người theo đạo, bất luận đàn ông hay đàn bà, thì bắt trói giải về Jerusalem. Đấy là chương trình, kế hoạch của con người. Đấy là âm mưu, mưu đồ, tính toán của con người. Nhưng ta bảo là người tính không bằng trời tính, mưu sự tại thiên à, Chúa tổ cái bà, mưu sự tại nhân, tức là tính toán là bởi con người, mà thành sự là tại thiên, là thành hay không là do trời, do ơn của Chúa, chứ không phải là do sức của con người có thể làm được. Chúng ta thấy không, vừa rồi chúng tôi vừa mới dựng một cái lều xong, xoa tay ngon lành, cái bạt ngon lành, tưởng rằng ngon, vừa mới đi về, tối về cơn mưa nó quất một phát, sập nguyên một cái lều, không còn cái gì cả. Tôi bảo mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Và chúng ta thấy là nhà thờ Đức Bà Paris ở bên Pháp đó, hơn 800 năm kiên vững, mà một cái sự hãnh diện của nước Pháp và của cả thế giới, vậy mà chỉ một cơn hỏa hoạn thôi, cái tòa tháp cao nhất đấy chỉ trong tích tắc là nó sụp đổ, và bao nhiêu công trình cũng tan nát, nhà thờ Đức Bà Paris. Cho nên tôi thiết nghĩ rằng là thôi, xây nhà thờ tâm hồn cho nó chắc ăn, xây đền thờ vật chất rồi thì sẽ có ngày không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Vì vậy mà thấy cứ làm thì bị gỡ, làm thì bị cấm, làm thì bị ngưng. Tôi bảo thôi kệ, Chúa muốn vậy, Chúa cho phép nó như vậy, để nhắc nhở rằng Trần Đình Long ơi, hỡi Trần Đình Long, hãy lo xây dựng đền thờ tâm hồn của mỗi người. Điều đó điều quan trọng. Và anh chị em họ đến đây, họ cũng chỉ mong ước là họ được tân trang, họ được sửa lại, họ được thanh tẩy cái đền thờ tâm hồn của họ. Và một khi đền thờ tâm hồn được thanh tẩy thì cái đền thờ thân xác này cũng được chữa lành thôi. Còn nếu mà đền thờ thân xác này anh chị em được chữa lành mà đền thờ tâm hồn anh chị em vẫn còn ung thư thì ích lợi gì đâu, ích lợi gì đâu. Cái thân xác béo tốt ấy, cái thân xác phương phi ấy, cái thân xác xinh xắn ấy, rồi nó cũng trở về với cát bụi. Hạt bụi nào hoa kiếm thân tôi, để một mai tôi về thành cát bụi. Ôi cát bụi miệt nhoài, hết hơi rồi thôi không hát nữa đâu. Chị em chưa thấy có hát lắm rồi cũng hết hơi rồi cũng phải ngưng à. Cho nên là thôi cái ấy đi, cho thì làm, không cho thì thôi. Chúa cho thì làm, Chúa bảo làm cái gì thì làm cái đó. Chúa không cho làm thì mình cũng hallelujah. Cứ tạ ơn Chúa đi, rồi mọi cái đều nằm trong chương trình của Chúa. Ta nghe tiếp đây, tới cảnh 2. Cảnh 1 là tính toán của con người. Xin tiếp tới cảnh 2, màn 2. Đang khi ông đi đường và đến gần Đa-mát, thì bỗng nhiên một luồng sáng từ trời chiếu xuống bao phủ lấy ông. Một luồng sáng từ trời bao phủ lấy ông. Ông ngã xuống đất và nghe có tiếng nói: Saul, Saul, tức là Saulo đó. Saulo, Saulo, tại sao ngươi bắt bớ ta? Ông hỏi: Thưa ngài, ngài là ai? Người đáp: Ta là Giêsu mà ngươi đang bắt bớ đây. Ta là Giêsu mà ngươi đang bắt bớ đây. Tôi hỏi anh chị em, Saulo có đi bắt Giêsu không? Trả lời: Saulo có đi bắt Chúa Giêsu không? Chị em trả lời to lên, suy nghĩ cho kỹ. Saulo có đi bắt Chúa Giêsu không? Tại vì lúc mà Saulo xuất hiện thì Chúa Giêsu đã chết chưa? Đã chết rồi, đã sống lại, đã lên trời rồi, và tin mừng đang được loan báo rồi. Cho nên không phải Saulo là người đi bắt Chúa Giêsu. Vậy mà Chúa Giêsu lại bảo là: Ta là Giêsu mà người đang bắt bớ. Trong lúc đó đoạn 1, đoạn này phía trên cảnh 1 nói rằng là Saulo đi giết các môn đệ Chúa, bất luận đàn ông hay đàn bà thì bắt trói. Vậy thì khi mà ta đối xử với người khác như thế nào, tức là ta đối xử với Chúa là như vậy. Người bắt bớ người khác, bắt bớ người tin vào Chúa, tức là bắt bớ chính. Mạnh lên, bắt bớ chính. Người đe dọa người khác là người đe dọa chính. Người chửi bới người khác là người chửi bới. To lên đi về mà chửi. Người chửi bới người khác là người chửi bới. Người hành hạ người khác là người hành hạ. Người đối xử xấu với người khác là người đối xử xấu với. Vì Chúa nói với Phaolô là: Ta đây là Giêsu mà ngươi đang bắt bớ. Phaolô có thể bảo: Tôi đâu có bắt ngài đâu, tôi bắt những người tin vào ngài mà. Thì ngươi bắt những người tin vào ta chính là ngươi bắt ta. Cho nên người cấm người khác không đến với lòng thương xót Chúa là người cấm chính Chúa đến với người ta. Nhớ điều gì đó. Ngươi cấm người khác không đến với lòng thương xót Chúa là ngươi cấm chính Chúa. Mà ngươi cấm chính Chúa thì Chúa nói, nghe đây: Ngươi hãy đứng dậy vào thành, và người ta sẽ nói cho ngươi biết phải làm gì. Những người cùng đi với ông dừng lại sững sờ. Họ nghe có tiếng nói nhưng không trông thấy ai. Saulo từ dưới đất đứng dậy, mắt thì mở nhưng không thấy gì. Mắt thì mở nhưng không thấy gì. Có nhiều lúc mắt chúng ta cũng mở nhưng không thấy gì. Vì ta cứng tim, vì ta không tin, cho nên mắt mở mà không thấy gì. Anh chị em, mắt mở mà có thấy quyền năng của Chúa không? Mắt mở mà có thấy lòng thương xót Chúa không? Mắt mở mà có thấy bàn tay của Chúa đang đến với chúng ta không? Thưa anh chị em, đó, trường hợp của Saulo là như vậy. Mắt mở mà không thấy gì. Từ dưới đất đứng dậy, mắt mở mà không thấy gì. Người ta phải cầm tay dắt ông vào Đa-mát. Suốt 3 ngày ông không nhìn thấy, không ăn và cũng không uống. Bây giờ tiếp theo, màn thứ mấy rồi? Màn 2. Coi tiếp màn 3 không? Màn 3. Rồi, coi tiếp màn 3. Lúc đó ở Đa-mát có một môn đệ tên là Hanania. Trong một thị kiến, Chúa nói với ông: Hanania, ông thưa. Dạ, lạy Chúa, còn đầy. Chúa bảo: Đứng lên, đi tới phố gọi là phố thẳng, đến nhà Judah, tìm một người tên là Saulo quê ở Tarso. Người ấy đang cầu nguyện và thấy một người tên là Hanania đi vào, đặt tay trên mình và để làm cho mình lại thấy được. Chúa nói với Hanania làm những công việc đó, nhưng Hanania có chịu làm không? Chưa. Bảo sao làm được? Vì sao? Lạy Chúa, con nghe lắm kẻ nói về người ấy. Con nghe lắm kẻ nói về người ấy, về tất cả những điều ác người ấy đã làm cho dân Thánh Chúa tại Jerusalem. Còn ở đây, người ấy được các thượng tế cho quyền bắt trói tất cả những ai kêu cầu danh Chúa. Người đó ác như vậy mà Chúa bảo con đến cứu người đó à? Người đó ác như vậy mà Chúa bảo con đến gặp người ấy à? Thưa anh chị em, đây là suy nghĩ của con người hay của Thiên Chúa? Con người. Con người nhìn những người khác, thấy họ ác độc, thấy họ xấu xa, thấy họ làm những điều không hay không tốt, thường là chúng ta có thành kiến với họ và không muốn chơi với họ, không muốn tiếp xúc với họ. Ôi thằng này hết thuốc rồi, nó bày đặt nó đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa chứ hy vọng gì đâu. Ôi thằng này xì ke mấy chục năm rồi còn hy vọng gì đâu. Ôi này ung thư thời kỳ cuối rồi chạy đến lòng thương xót Chúa làm cái gì. Chúng ta thấy rất nhiều lần ta cũng tính toán theo kiểu loài người, phải không? Và ta cũng nghi ngờ con người, nghi ngờ cái thiện chí của con người. Ta luôn luôn là kết án, xét đoán, mà chỉ là nghe nói về người đó thôi. Hanania có khi chưa nhìn thấy mà ông bảo rằng lạy Chúa, con nghe lắm kẻ nói về người ấy, mới nghe nói thôi. Và ông đã muốn tẩy chay Saulo rồi, không muốn đến cứu, không muốn chữa rồi. Đó là tính của con người hay của Thiên Chúa? Nghe tiếp không? Nghe không? Đây, Thiên Chúa nói với ông, cứ đi, vì người ấy là lợi khí ta chọn để mang danh ta đến trước mặt các dân ngoại, các vua chúa và con cái Israel. Tin được không? Tin được không? Sao mà tin nổi? Cái này nó đang đi bắt Chúa mà, đang đi bắt những người theo Chúa mà bây giờ bảo là nó sẽ là người mà đem Chúa đến cho những người khác. Thôi thôi thôi, làm sao mà tin nổi? Nhưng chương trình của Chúa là như vậy. Người này là lợi khí ta chọn để mang danh ta đến trước mặt dân ngoại, vua chúa và con cái Israel. Thật vậy, chính ta sẽ chỉ cho người ấy thấy tất cả những đau khổ người ấy phải chịu vì danh ta. Thưa anh chị em, trao một sứ mạng và kèm theo đó là một lời hứa. Lời hứa là được thưởng bao nhiêu triệu, có không? Lời hứa là được bao nhiêu vàng bạc, có không? Không. Mà lời hứa là gì? Ta sẽ chỉ cho người ấy thấy tất cả những đau khổ mà người ấy phải chịu vì danh ta. Và Phaolô sau này đã phải chịu tất cả những cái đau khổ như vậy. Chúng ta thấy Chúa chọn ai, Chúa gọi ai hoàn toàn là tự do, hoàn toàn là do lòng thương xót Chúa. Không phải người ấy có tài, không phải người ấy có đức, không phải người ấy là con ông cháu cha, không phải người ấy là chỗ thân thương quen biết gì cả, không. Mà tất cả Chúa gọi ai, Chúa chọn ai là hoàn toàn là do lòng thương xót Chúa. Giơ cao lên, Chúa gọi ai và chọn ai là hoàn toàn là do. Chúa gọi anh chị em đến đây là cũng do. Và Chúa chọn anh chị em để Chúa chữa lành là cũng do. Và Chúa gọi tôi để đi loan truyền lòng thương xót Chúa là cũng do. Thú thật với anh chị em, tôi cũng chẳng hơn gì cái ông Saulo đâu. Ngày xưa mà chưa biết đến lòng thương xót Chúa, tôi cũng cười khẩy với những người đi cầu nguyện lòng thương xót. Đến năm 50 tuổi rồi, 50 tuổi rồi, 15 năm linh mục rồi mà vẫn chưa cảm nhận được lòng thương xót Chúa là gì. Mặc dù vẫn học triết học, thần học, kinh thánh nói về lòng thương xót Chúa, nhưng chỉ trên lý thuyết mà thôi. Bản thân tôi gặp những người giáo dân giang tay vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, tôi cười khẩy. Nhìn tấm hình lòng thương xót Chúa có hai tia đỏ, tia màu trắng, tôi bảo lại bày thêm lắm trò nữa. Hôm nay tôi xin thú tội trước bình minh, tôi cũng chẳng hơn gì Saulo đâu. Vậy mà Chúa dùng cái thằng mà nó dám cười khẩy với tao, dùng một cái thằng nó dám cười chê những người giáo dân mà hôm nay lôi cổ nó lên đứng trước mặt anh chị em, cho nó loan truyền về lòng thương xót của Chúa. Anh chị em thấy đường lối của Chúa ai mà suy thấu được, cái chuyện đó ai mà có thể nghĩ rằng nó xảy ra được. Nhưng bạn bè của tôi ở ngoài đời cũng có, rồi anh em linh mục, tu sĩ, đồng môn học cùng lớp, cùng trường, cùng nông trường cũng có. Họ biết rõ tôi là ai rồi. Cho nên khi mà nghe nói rằng thằng Long nó đi loan truyền lòng thương xót Chúa, họ cười khẩy. Họ bảo làm gì có chuyện đó, nó múa máy ở trên sân khấu thì được, nó đi sinh hoạt dưới trẻ thì còn có thể, vì tôi thích cái chuyện đó. Và tôi làm cái đó tôi cảm thấy nó thú vị, sinh hoạt với dưới trẻ, trò chơi lớn, rồi thì đua này thế kia, múa máy sân khấu, tổ chức sự kiện, khoái lắm. Ánh đèn sân khấu làm tôi mở mắt, còn ánh đèn lòng thương xót xuống làm tôi mù mắt. Thú nhận với anh chị em là như vậy. Rồi Chúa cũng làm cho tôi ngã ngựa, không đến nỗi là như là Saulo, nhưng mà Chúa lại nhờ một người giáo dân đến dẫn tôi đến với lòng thương xót của Chúa. Và ngôi nhà thờ đầu tiên mà tôi biết đến lòng thương xót Chúa là ngôi nhà thờ huyện sĩ ở Sài Gòn. Đó là ngôi nhà thờ đầu tiên mà người giáo dân dẫn tôi đến nhà thờ huyện sĩ. Và họ nói: cha đến đi, cha tham dự buổi cầu nguyện lòng thương xót của chúng tôi, con đi tôi sẽ thấy. Tôi bảo thôi mất thì giờ, lắm chuyện quá. Thì cha cứ đến đi, cứ rảnh thì đến đi, có sao đâu. Và tôi bảo thì đến thì cũng giống như là tôi đang bị mù, người ta dắt đến, như là solo mờ dắt đến thì thấy họ cầu nguyện, thấy cũng sốt sáng thật, thấy họ giang tay cầu nguyện lòng thương xót Chúa, thấy cũng rộn rang thật. Sau đó thì họ đọc lời Chúa, rồi một cái anh giáo dân lên chia sẻ lời Chúa. Tôi nghe họ chia sẻ xong bắt đầu máu nổi lên rồi. Tôi về tôi nói với anh Kiệt: mẹ mấy cậu chia sẻ lúc tung quá, nói lúc tung. Bảo thì chúng con đâu có cha nào linh hướng đâu, thì chúng con biết sao nói vậy, giáo dân có được học hỏi gì đâu. Và mấy cậu tổ chức gì đọc kinh thì lung tung hát hò cũng chẳng đâu ở với đâu cả. Và thì chúng con có biết gì đâu, con cứ tự phát làm như vậy. Và thì để tôi sắp xếp lại cho, tôi lên chương trình cho, đọc kinh này rồi hát kinh này rồi nào cho nó thứ tự. Nhưng mà lần chuỗi lòng thương xót cha biết không? Đó tao không biết. Xấu hổ không? Xấu hổ chứ. Một linh mục mà ta bảo lần chuỗi lòng thương xót Chúa không biết, thật là xấu hổ. Đành phải nói thì đó thì không biết. Chứ biết nói sao giờ, không biết thì bảo không biết, chứ còn mày đặt tự ái bảo là biết cái gì. Không biết thì nó là không biết. Vậy thì cậu dạy tới đi. Thế đưa tôi một cái kinh lòng thương xót Chúa, nó dạy tôi đọc. Tôi cũng như là Saulo được Hanania dạy cho từng câu từng chữ, đọc lần chuỗi. Thế thì bắt đầu cứ mỗi tuần thứ tư hàng tuần tôi đến nhà thờ huyện sĩ, là lần chuỗi lòng thương xót Chúa 3 giờ, cho đó ở lại lần chuỗi Mân Côi và lúc 6 giờ, là tuần nào cũng như vậy. Và tôi đến đó cả một năm trời như vậy. Và đúng một năm Chúa dạy tôi từ những người giáo dân, từ những cái điều mà họ làm mà mình thấy chưa được, và Chúa soi sáng cho mình điều chỉnh lại, thì là điều chỉnh chính cái suy nghĩ của mình. Và Chúa cho tôi đánh động bằng chính những người mà họ được ơn, họ lên họ chia sẻ. Lúc đó tôi đâu biết đặt tay là gì, mà thấy họ, mình cầu nguyện cho họ rồi họ được ơn. Rồi có những người cứ đưa cái đầu lên bảo cha đặt tay cho con cái. Tôi biết đặt tay cái gì, vư vắn. Tôi lại cũng không thích mấy cái trò đặt tay, nó bị khổ chứ. Chứ phải tôi có tốt lành gì đâu. Gọi đặt tay đặt đầu như vư vắn, cô bé đi. Bảo thì chắc cứ đặt đi, Chúa làm. Thì bảo thì đặt, mình đặt lần thứ không đặt lần thứ hai, bảo rồi đặt. Đặt xong hôm sau nó bảo cha hết rồi. Thằng kia nó bảo cha làm cho con đi, cha làm cho nó hết, cha còn làm cho con đi. Thì cứ đồn tay nhau nó làm, thì tôi biết gì đâu. Tôi hỏi Chúa làm sao, Chúa bảo thì nó bảo sao mày làm vậy. Giáo dân dạy tôi đấy, giáo dân là thầy tôi đấy, lòng thương xót Chúa là chính người giáo dân dụ tôi đấy. Cho nên là sau tôi gặp khó khăn thử thách, tôi cứ bảo cái anh chàng đó, tại mày rủ tao, tao mới khổ như thế này. Mà Chúa cũng cho Saulo biết là tôi sẽ chỉ cho người đó biết những đau khổ người ấy phải chịu khi người ấy đi loan truyền tin mừng. Nói cho Saulo thấy điều đó, nói cho Phaolô thấy điều đó. Và Phaolô sau này mới kể cho chúng ta thấy là bị đắm tàu, bị ném đá, bị quăng ra ngoài như là tưởng chết rồi, quăng ra ngoài, bị tù đầy, đủ mọi thứ cực hình trên cuộc đời này Phaolô nếm đủ cả. Và những người đi loan truyền lòng Chúa thương xót, cho tới bây giờ thì tôi thấy may mà lúc đó Chúa chưa cho tôi thấy cái điều đó. Nếu mà Chúa cho tôi thấy như là Phaolô, chắc chắn là tôi xin thôi, dạ con cảm ơn Chúa, Chúa giao cho con cái việc khác con làm, con lòng thương xót Chúa, Chúa để cho các đấng bậc đạo đức thánh thiện tốt lành làm, con biết gì làm, thằng lâu nha lâu nháo, biết gì đâu mà nói, biết gì đâu mà làm. Dạ mà Chúa cho tôi biết trước thì chắc là tôi không dám. Cũng giống như là Faustina. Faustina sau khi mà chịu được những đau khổ, Chúa bảo giả như mà Chúa cho tôi biết trước những cái điều này, cái đau khổ mà tôi phải chịu khi loan truyền lòng thương xót Chúa, chắc hẳn là tôi đã không dám nhận lời, không dám nói như mẹ Maria, xin vâng. Nhưng mà lúc vâng có ngon không? Con ăn bánh nhá. Vâng thì dễ. Con đi xe hơi nhá. Vâng không? Thì vâng đi gì cũng vậy. Con ở nhà lầu nhá. Con đi xuất ngoại nhá. Con có vợ đẹp con khôn nhá. Vâng tỏ lên cái Chúa không trò bây giờ. Mỗi tháng lãnh lương 100 triệu nhá. Úi giời sao to quá. Rồi. Nhưng mà xin vâng là như là mẹ Maria, như là Chúa Giêsu, con uống chén đắng nha. Con vác thánh giá hàng ngày con theo ta nha. Con chịu sỉ nhục vì danh ta nha. Con bị người ta ruồng rẫy, ruồng bỏ, khinh chê, nghi ngờ nha. Con bị người ta kết án trần truồng, nhục nhã trên thập giá giống ta nha. Không dám đâu. Tôi là tôi không dám đâu, chứ còn bà này bà hay hay lắm, bà vân vân, chứ còn tôi là tôi không dám đâu. Chắc chắn là tôi không dám đâu. Nhưng Chúa bảo ơn ta đủ cho con. Đó là điều mà chúng ta có thể làm được. Ơn ta đủ cho con. Rồi tiếp không? Tiếp không? Tiếp. Ông Khanania liền đi, ông và nhà đặt tay trên ông Saulô và nói: anh Saul, Chúa sai tôi đến đây, ngươi là Đức Giêsu, đấng đã hiện ra với anh trên đường anh tới đây. Người sai tôi đến để anh lại thấy được và để anh được đầy thánh thần. Lập tức có cái gì như cái vảy bong ra khỏi mắt ông Saulô và ông lại được thấy. Cho nên Khanania đi vào và đặt tay trên Saulô, đặt tay cầu nguyện chữa lành là cái việc đã thực hành, đã làm ngay trong giáo hội sơ khai. Chúa đã làm, các tông đồ đã làm, và ngày hôm nay chính Khanania vâng lệnh Chúa và cũng làm điều đó. Và khi làm với tất cả lòng tin như vậy thì chuyện xảy ra là Saulô thấy lại được, ông đứng dậy và chịu phép rửa, rồi ông ăn và khỏe lại. Ông ở lại Đa Mát với các môn đệ mấy hôm, rồi lập tức ông bắt đầu rao giảng Đức Giêsu trong các hội đường rằng: Ngươi là con Thiên Chúa. Chúng ta thấy quay 180, vừa một người đang bắt Giêsu thì ngày hôm nay chính cái ông đó lại là người rao giảng Đức Giêsu là con Thiên Chúa. Cho nên đối với Chúa mọi sự đều, đối với Chúa mọi sự đều. Nên tôi gặp những gia đình có những hoàn cảnh nó khó khăn, con bé chia sẻ chuyện gia đình, chuyện khó khăn thử thách, bảo chồng con như vậy bây giờ con thấy nó đi vào trong máu rồi, chắc khó mà thay đổi được. Tôi nói đúng, nếu mà con người thì khó mà thay đổi lắm, nhưng mà đối với Chúa thì mọi sự đều có thể. Ai mà nghĩ rằng Saulô có thể thay đổi nhanh như vậy được không? Có ai nghĩ được như vậy không? Không. Ai mà có thể nghĩ rằng là nhóm Thảo Ma với 150 anh em mà xì ke ma túy từ 5 năm, 10 năm, 20 năm, 50 năm mà họ được ơn trở lại, như vậy có thể xảy ra không? Không. Cho nên khi mà con người không còn hy vọng gì nơi con người nữa thì Thiên Chúa vẫn còn hy vọng nơi con người. Thiên Chúa vẫn còn có thể thay lòng đổi dạ được con người. Cho nên anh chị em ơi, anh chị em ơi, những người đang gặp những hoàn cảnh khó khăn, là chồng mình như vậy, con mình như vậy, không thể thay đổi được, nó thành bản chất bản tính rồi, mà người ta bảo rằng giang sơn, sao lại giang sơn khó đổi, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Cái bản tính con người rồi nó khó dời lắm, nó như vậy rồi không thay đổi được, còn giang sơn còn có thể thay đổi được. Đấy là suy nghĩ của Thiên Chúa hay của con người? Con người. Tôi suy nghĩ lại chính bản thân tôi, ai mà có thể mà thay đổi cái tính của tôi được? Lý luận lắm, lý sự lắm, và chỉ tin vào cái gì mà mắt thấy tai nghe. Còn chuyện phép lạ, còn chuyện sư lạ, còn chuyện dấu lạ, còn chuyện ơn lành, tôi bảo hoang đường tôi đấy. Cho nên là người ta bảo là thay đổi được thằng Trần Đình Long cái đầu óc nó như thế này khó lắm, rồi lại đi học bên nước ngoài về, lại có bằng cấp tiến sĩ tiến siếc nữa, lại còn ỷ mình là ngon nữa, lại càng lý luận kinh nữa. Cho nên học xong rồi nghĩ rằng mình phải đi làm giáo sư, mình phải đi làm thầy dạy giảng đường đại học, nhưng mà Chúa vứt hết vào sọt rác, mày là cái đồ chết tiệt, không có sử dụng cái đó. Mà Chúa lại trao cho một cái công việc là đi loan truyền lòng thương xót Chúa, mà cái điều đó tôi chưa được học cái gì, chưa được biết cái gì cả. Cho nên ai mà nghĩ rằng một cái người như tôi mà có thể loan truyền lòng Chúa thương xót mà giảng lòng Chúa thương xót được không? Không bao giờ. Chính tôi cũng còn chưa tin vào cái tôi nữa đây này. Mà Chúa đang làm cái chuyện đó, tôi thấy chỉ có bàn tay của Chúa làm thôi. Bây giờ ta bảo rằng thôi cha ơi, đã phóng lao thì phải theo lao, đã cưỡi lưng cọp thì cưỡi luôn, một liều 37 cũng liều. Không, tôi không liều, tôi không có lỡ. Nhưng mà bây giờ tôi xác tín như là Phaolô, là đối với tôi lẽ sống là Đức Kitô, đối với tôi lòng thương xót Chúa là trên hết. Không có bất cứ một ai, bất cứ một trở ngại nào, bất cứ một sức mạnh nào, như Phaolô nói, dù thiên thần thiên sứ, dù thiên thần ma vương chiều rộng chiều sâu, không gì tách tôi ra khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa trong Đức Kitô, không gì có thể tách tôi ra khỏi lòng thương xót Chúa. Nào tất cả chúng ta cùng xác tín, không gì có thể tách tôi ra khỏi lòng thương xót Chúa, dù khó khăn, dù thử thách, dù phong ba bão táp, không gì tách tôi ra khỏi, dù mưa hay dù nắng, dù đường gần hay đường xa, dù cách trở hiểm trở đến đâu, không gì có thể tách tôi ra khỏi. Và chúng tôi tin rằng lòng thương xót Chúa, quyền năng của Chúa có thể biến đổi con người được, biến đổi lòng dạ con người được, đã biến đổi một Saulô chống Chúa thành một Saulô chết vì Chúa, thì ngày hôm nay chính quyền năng ấy tôi xác tín rằng cũng có thể biến đổi những người đang chống phá công cuộc lòng thương xót Chúa, những người đang cản phá công cuộc lòng thương xót Chúa, những người đang tìm mọi cách để mà chặn cái công cuộc lòng thương xót Chúa, thì Chúa cũng sẽ biến đổi những con người ấy, dù ở bất cứ chức vụ gì, dù ở bất cứ cấp bậc nào, Chúa có thể biến đổi họ trở thành một người hăng say đi loan truyền, hăng say đi loan truyền. Và chúng ta tin chắc chắn ngày ấy sẽ xảy ra không lâu đâu, vì mọi sự đều là đối với Thiên Chúa, mọi sự đều. Đây mấy anh chị em nghe những câu chuyện mà có thể xảy ra được với những người có lòng tin và lòng thương xót của Chúa. Mời anh chị em lắng nghe những câu chuyện sau đây. Nghe không? Nghe không? Nghe. Nay trời mưa cho nên nó mát mát, nó dễ chịu. Nghe nha. Ơi chị em ơi, nghe đây, nghe đây. Một bài thơ. Có con là chiên ở phương xa, biết lòng thương xót nhờ đài Cha Long. Đài lòng thương xót chứ phải đài Cha Long đâu. Mỗi ngày con vẫn thầm mong được vào giáo điểm cho lòng thảnh thơi. Giờ nay con được tới nơi, tỏ lòng khấn nguyện phơi bày tâm can, mong sao ơn Chúa đầy tràn cho đoàn con được vô vàn ơn thiêng, ơn hồn ơn xác triền miên, cho người tín thác vào lòng xót thương. Đến đây như một thiên đường mưa thì ngập mà nắng thì nóng, nắng thì sông hơi, mưa thì lầy lội. Đến đây như một thiên đường, sóng người tuôn đến, Chúa thương nhận lời. Sáng thì có nắng mặt trời, sưởi ấm lòng người, đốt cháy tâm can. Hay, hay, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Công nhận sáng thì có nắng mặt trời, sưởi ấm lòng người, đốt cháy tâm can. Đó là lễ vật con dâng, nếu đẹp lòng Chúa xin Ngài nhận cho. Chiều đến Chúa lại cho mưa, tuôn đổ dư thừa hồng ân Chúa ban. Lại hay. Cho nên nếu mà mình cứ nhìn về cái mặt tiêu cực thì bảo Giê-xu Chúa tôi nắng như lửa, Chúa tôi về chiều mưa, Giê-xu mưa ướt như chuột. Nhưng mà với người có lòng tin thì sáng thì có nắng mặt trời, sưởi ấm lòng người, đốt cháy tâm can. Chiều đến Chúa lại cho mưa, tuôn đổ dư thừa hồng ân Chúa ban. Con xin ơn Chúa ngập tràn giáo điểm tin mừng trong lúc phong ba. Đã trong lúc phong ba đe dọa tứ phía thì xin ơn Chúa ngập tràn. Nay thì con phải về rồi, 10 ngày ngắn ngủi như là một hôm, về mà lòng cứ vấn vương. Con Anna Nguyễn Thị Tuyết, 70 tuổi, học lớp 3 ở Bắc Giang. Bà già này mà cũng vẫn còn bị bệnh tương tư, về mà lòng cứ vấn vương chấm chấm chấm. Ta bảo gì đó, nắng mưa là bệnh của trời, tương tư là bệnh của lòng xót thương. Nghe đã không? Nắng mưa là bệnh của trời, tương tư là bệnh của lòng xót thương. Khi có lòng xót thương thì ta nhớ nhau. Khi lòng có lòng xót thương thì ta yêu nhau. Khi có lòng xót thương thì ta muốn ở với nhau. Mà lòng xót thương ấy, trong bài tin mừng ngày hôm nay, anh chị em nghe, Chúa nói, thịt ta là của ăn, máu ta là của uống. Ăn thịt và uống máu ta thì ở lại trong ta và ta ở lại trong người ấy. Đấy, thấy chưa? Tương tư là bệnh của lòng xót thương. Nếu mà có lòng xót thương thì cứ nhớ nhau. Nhớ nhau thì muốn gặp nhau. Gặp nhau thì muốn ở bên nhau. Rồi thì muốn nghe nhau. Rồi muốn nói với nhau. Rồi muốn sống với nhau. Rồi cũng muốn chết. Muốn chết với nhau. Và Chúa nói rằng là đấy, những người mà ăn thịt và uống máu ta, những người mà rước thánh thể thì ở trong ta. Anh chị em tưởng tượng coi, khi mình cầm lấy thánh thể của Chúa mà mình rước mình thánh Chúa Kitô, anh chị em thưa amen, thì Chúa ở trong mình và mình được ở trong Chúa. Anh chị em nghĩ tưởng tượng coi, nghĩ tưởng tượng mà coi, một công chúa thật là mỹ miều xinh đẹp, vậy mà gặp một cái thằng khố rách áo ôm này mà nó lại được làm bạn của công chúa, mà không những vậy làm người yêu của công chúa, không những vậy làm người chồng của công chúa, và công chúa và cái thằng khố rách áo ôm ấy nên một với nhau, sướng không? Có bao giờ cái thằng khố rách áo ôm nó nghĩ được cái điều đó không? Nó có thấy nó hạnh phúc không? Nó có thấy nó sung sướng không? Và anh chị em có thấy là mình là cái thằng khố rách áo ôm đó, đó mà khi mình cầm lấy Chúa Giêsu thánh thể là mình được ở với Chúa đó. Một cái thằng khố rách áo ôm mà được ở với công chúa đó, hoặc là một cái con mẹ mốc, con mẹ mốc mà lại đi được tròi được cái mâm son là một hoàng tử đẹp trai, con nhà giàu học giỏi. Anh chị em nghĩ thử coi con mẹ mốc nó có tròi được cái mâm son này không? Được không? Không. Mà ông hoàng tử ấy xuống cầm tay mẹ mốc cái bảo rằng lên đây con, lên đây em yêu. Thì bà này sao bà cầm tay tôi? Đấy, đấy. Đấy, đây con. Đấy, anh chị em nghĩ tưởng tượng coi con bé nào sao mà nó dám lên. Mà bây giờ nó được lên đây này thưa anh chị em. Thì anh chị em nghĩ coi, nếu mà mình rước lên truy xuống thánh thể đó là mình cũng được sướng vậy đó. Cũng được sướng và được hạnh phúc như vậy đó thưa anh chị em. Mà nhiều khi nó không biết là nó sướng, không biết là hạnh phúc, cho nên nó cứ đứng Còn nếu mà nó biết rằng đó là cái hạnh phúc, nó sẽ làm cái gì? Ôm chầm lấy, đúng không? Ôm chầm lấy để người đó ở trong ta và ta ở trong người ấy. Thánh thể là như vậy. Thánh thể là một cuộc tình. Thánh thể là một điểm hẹn hò. Thánh thể là một sự liên kết, nối kết mật thiết mình với ta tuy hai mà là một. Mình với ta tuy hai mà là một. Ta với mình tuy một mà là hai. Vẫn là Thiên Chúa, vẫn là con người. Thiên Chúa vô cùng thánh thiện, con người vô cùng tội lỗi. Thiên Chúa vô cùng cao sang, con người vô cùng thấp hèn. Vậy mà đất với trời sẽ chư đồng đêm nay Chúa con thần thánh tôn thờ. Cánh khuya Giáng sinh trong chốn hàng lửa, ơn châu báu không bờ bến, biết tìm kiếm của chỉ để. Rồi, anh chị em nghe tiếp. Rồi, cảm ơn chúng con. Những đứa bé đem những con heo lên đây để chia sẻ cho người khác. Rồi. Bé tên gì?
Con tên Hát.
Hát mấy tuổi?
Con 2 tuổi.
2 tuổi, Hát 2 tuổi. Có con gì đây?
Con heo.
Heo cho ai?
Có
ơi, cho mời chàng phó tay thưa anh chị em. Một con bé chỉ có 2 tuổi thôi mà bê con heo to bằng gần bằng nó lên để cho các bạn nghèo, thì chúng ta thấy cái này ai làm được? Đối với con người thì không thể, nhưng mà đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể. Có những em bé mà dám lên đây con đóng góp chia sẻ cho người nghèo. Đây con, bé lên đây, đưa đây con. Rồi, 3 bé, chúng con đem con heo lại. Rồi, chúng con đem heo lại đó đi. Rồi, con đem lại đó. Rồi, con nhận món quà nha. Bé Hát, Hát đem heo lại. Đây con. Rồi, chúng con về chỗ. Về chỗ con, về chỗ, về chỗ. Rồi, chúng ta một tràng hoa tay hôn các bé. Rồi, thưa anh chị em, chúng ta nghe tiếp. Con kính chào cha và cộng đoàn. Con là Nguyễn Thị Giang. Con là người bên lương. Con là người bên lương ở Phú Thọ. Con vào đây từ hôm qua để làm chứng cho Chúa. Ơn thứ nhất là con dâu của con sinh con. Đáng lẽ phải mổ mà con đã cầu nguyện, cuối cùng sinh thường không phải mổ. Đến bác sĩ cũng không thể tin được. Con bé sinh ra rất là to và ngoan. Ơn thứ hai là con bán xôi, bán bánh. Sau khi con dâu của con sinh, con bán hàng rất là đông khách, rất là đắt khách. Con thấy đây là phép lạ, chỉ có Chúa mới làm được điều đó. Con là bên lương, con không hiểu gì về Chúa. Cách đây gần 2 tháng, có một người bạn bảo con có muốn khỏi bệnh không, và bảo con mở mạng ra xem hàng ngày, nghe cha giảng và cầu nguyện thì sẽ khỏi bệnh. con đã mở mạng nghe những lời giảng của cha và hàng ngày con cầu nguyện. Thế là con đã thấy được phép lạ của Chúa. Con vào đây để làm chứng cho Chúa. Con cảm ơn Chúa, con tín thác vào Chúa. Và giờ này con cũng có mặt ở đây. Con người phía Bắc xa xôi, Nguyễn Thị Giang, Phú Thọ, Bên Lương. Người Bên Lương mà họ có con mắt đức tin, họ còn nhìn thấy được đứa bé sinh ra là ơn của Chúa. Mà bác sĩ cũng phải ngạc nhiên, người Bên Lương họ tin rằng là họ bán được đắt khách, đông khách là ơn của Chúa, mặc dù chỉ là bán xôi thôi. Thưa anh chị em, anh chị em thấy mình là người có đạo mà mình có nhìn thấy những cái biến cố nhỏ đó là ân huệ Chúa ban không, hay là bảo là hên, hay là hôm nào mà bán không đắt khách thì lấy giấy rồi đốt, đốt phong long, đốt 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 vía cái bà này, vía độc lắm mày đốt. Mai bà đứng đến nhà hàng, đến mở hàng nhà tôi, vía bà độc lắm á. Mai con mời cha đến mở hàng, vía cha hên. Trời ơi là trời. Đấy có đạo mà như vậy. Thưa anh chị em, chúng ta nghe tiếp. Con là Trần Thị Lưu, 60 tuổi, cũng là người ngoại đạo ở Nghệ An. Con mắc bệnh Parkinson, run tay run chân, đi lại khó khăn, tay run rẩy không làm được việc gì đã 3 năm rồi. Con mới biết có lòng Chúa thương xót, con đến đây đã 2 tháng rồi. Hằng ngày con cầu xin Chúa, nay cũng đã giảm nhiều rồi. Từ xưa tới nay con chưa biết gì về Chúa. Lần này đến với Chúa, con thật sự mới biết Chúa là người cha có quyền năng, đầy lòng nhân hậu và giúp đỡ cho các con chiên trong toàn thế giới. Kể cả những người con có những lỗi lầm rất lớn cũng đều có Chúa che chở và giúp đỡ trở thành người tốt. Con là một người ngoại đạo, con thấy vậy nên con một lòng phó thác cho Chúa xót thương. Con Trần Thị Liên ngoại đạo, một lòng phó thác vào Chúa, cho nên con cũng làm theo lời Chúa. Con cũng mua được 8 cái máy và một số ảnh và chuỗi về để làm quà loan truyền lòng thương xót Chúa. Ta thấy mọi sự đối với Chúa đều có thể. Ai mà nghĩ là người Bên Lương mà có thể làm được câu chuyện mua máy, mua đài, mua ảnh chuỗi về loan truyền lòng thương xót Chúa. Người có đạo kia còn chưa chắc đã chịu làm, huống chi là bảo là người Bên Lương. Nhưng đối với Chúa mọi sự đều có. Thưa anh chị em, chúng ta nghe tiếp. Là một người ở bên đất nước Hoa Kỳ. Con là Agatha Maria Nguyễn Thị Kim, 84 tuổi, con ở Arizona, bên nước Mỹ. Thời gian gần đây cháu con nó mở mạng, thấy cha giảng lễ, cùng những nghi lễ nơi giáo điểm tin mừng trong tuần thánh và phục sinh, thật sốt sáng trang nghiêm. Ngày nào con cũng xem và nghe cha giảng, con thấy rất nhiều người được ơn chữa lành khi đến cầu nguyện với lòng Chúa thương xót. Ma túy là thứ khó bỏ được, nhưng con thấy rất nhiều người đến với giáo điểm tin mừng họ đã bỏ được. Hơn thế nữa, rất nhiều người đã bỏ Chúa 40-50 năm, họ được ơn trở về với Chúa. Con thấy đây là một đặc ân mà Thiên Chúa ban cho cha qua lòng thương xót của Chúa. Con quyết định về Việt Nam để đến với lòng thương xót Chúa, nên con của con phải gấp rút mua vé máy bay với giá gấp đôi. Con đã về đây để nói lên lời tạ ơn Chúa vì ơn này. Khi rời Việt Nam để qua đất nước Mỹ sinh sống, gia đình con bị lạc mất một đứa con. Con cứ nghĩ là nó đã làm thức ăn cho cá biển rồi. Gia đình con chỉ biết cầu xin Chúa đêm ngày, và Chúa đã đoái nhìn đến gia đình con. Từ Việt Nam qua Mỹ, vậy mà con lại tìm được đứa con của con ở đất nước Campuchia. Chúng ta thấy đối với Chúa mọi sự đều cái mà con người tính không phải là cái Thiên Chúa tính. Cái mà Thiên Chúa tính lại khác với cái con người tính. Giờ đây có tuổi rồi, con mới nghĩ được việc đó chỉ có Chúa mới làm được thôi ạ. Bao nhiêu năm rồi mà không nghĩ ra, bây giờ có tuổi rồi mới nghĩ rằng đó chỉ có Chúa mới làm được thôi. Chúa buồn không? Cũng buồn chứ, ta làm cho nó 50-60 năm, bây giờ nó mới quay lại nó cảm ơn. Có đau không? Mà Chúa vẫn xót thương, Chúa vẫn cứ ban ơn, Chúa không tính tội. Ở Sài Gòn này tìm được đứa con thất lạc, huống chi là nửa vòng trái đất mà tìm được nó. Con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình con, vì còn có những đứa con cứng đầu, cứng cổ, tay bút con không biết chữ, nên con nói cho người khác viết giùm con. Xin cha và cộng đoàn đừng cười con. Con Agatha Maria Nguyễn Thị Kim ở đất nước Mỹ mà không biết chữ. Chứ đâu phải cứ Mỹ là biết chữ đâu, chưa chắc. Xin lỗi ạ. Đây, con là Maria Đặng Thị Hưởng, thuộc giáo xứ Phương Mỹ, giáo phận Hà Tĩnh. Con tạ ơn Chúa đã ban cho đình con rất nhiều ơn lành. Con trai của con là Phêrô Đặng Viết Nguyên, 24 tuổi, bị tai nạn giao thông vào sáng ngày 26 tháng 12 năm 2018. Chỗ bị vùng mặt và chấn thương sọ não nghiêm trọng, gãy mũi, rạn xương trán, gãy hàm và 6 cái răng. Mắt bị thương không thấy đường, chảy máu bên não, tụ máu não và dập não thái dương. Nhờ lòng Chúa thương xót, sau khi được mổ não ở bệnh viện Chợ Rẫy và chuyển viện điều trị, nay cháu đã dần dần hồi phục, không bị di chứng nghiêm trọng mà có thể đi lại hoạt động bình thường. Con xin tạ ơn Chúa. Và con trai út của con là Phêrô Đặng Viết Ba, lúc học lớp 10 nghiện game, bỏ bê việc học, nay cháu nghe đài lòng Chúa thương xót, đã biết hối lỗi, quan tâm giúp đỡ gia đình, đi làm phụ giúp gia đình và không còn nghiện game nữa. Còn con thì bị đau mắt, 2 năm trước bác sĩ kêu phải mổ, nhưng con không muốn mổ. Con cầu nguyện xin ơn lòng Chúa thương xót, mắt đỡ dần và bác sĩ nói không cần mổ nữa. Còn rất nhiều ơn nữa mà gia đình con đã nhận được, nhưng con xin kể từng đó thôi. Con chào cha và cộng đoàn. Con tên là Teresa Thủy, chồng con là Phêrô Tĩnh, 39 tuổi. Chồng con chơi bời, rượu chè, cờ bạc, đề đóm, đàn đúm, gái gú, karaoke ôm, cái gì cũng đi ôm. Chơi bời thật kinh khủng, con không thể tưởng tượng được. Cho nên thưa anh chị em, có những người vợ mà bây giờ gặp những người chồng trái tính, trái nết, có những người chồng mà tính tình nó kỳ cục, nó không hợp với mình. Anh chị em hãy nghe câu chuyện này để các bà, các chị, các người vợ hãy tin rằng đối với Chúa mọi sự đều có thể. Chúa có thể thay lòng đổi dạ Sao-lô từ một người bắt Chúa thành một người đi loan báo về Chúa. Thì Chúa có thể thay đổi người con nghiện game, người con ăn chơi để trở thành một người con tốt. Thì Chúa có thể thay đổi người chồng mà anh chị em thấy rượu chè cờ bạc đầy đúng gái gú, chơi bời kinh khủng con không thể tưởng được. Chúa có thể thay đổi được không? Chúa có thể thay đổi được không? Chưa biết, nghe đi. Con buồn chán thất vọng vì người chồng đã phản bội mình. Nghe tiếp. Đây, Chúa thay đổi. Chồng con đã vào giáo điểm được 2 lần. Cha đặt tay và cầu nguyện và Chúa đã thánh hóa. Nay chồng con không còn chơi bời nữa. Nhiều lần con đã chọc chồng con. Anh không đi chơi à? Mày cái bà này dại không chịu được. Mày nó đã quên đi rồi còn khơi lại cho nó. Còn chọc nữa nữa. Mày, anh không đi chơi à? Chồng con bảo anh không muốn đi. Bạn bè hay rủ đi nhưng anh không muốn đi nữa. Cha ơi, mọi khi bạn rủ là đi ngay, thế mà bây giờ bạn rủ cũng không đi, con chọc tức vậy mà cũng không đi. Sau đừng có chọc tức nha, mà lỡ nó tức đi chơi là chết. Con yêu thương chồng con hơn tính mạng của con. Thấy không? Một người vợ mà thấy người chồng ăn chơi gái gú như thế mà vẫn yêu chồng con hơn tính mạng của con. Trước đây chồng con ngoan ngoãn hiền lành, sau đó ăn chơi sa đọa, nhiều lúc con muốn chết đi còn hơn là sống. Ở đây có những người vợ nào đã lâm vào hoàn cảnh đó chưa? Có chưa? Bà hả? Chị hả? Khi nhìn thấy anh dẫn gái đi chơi, đi nhậu nhẹt và đem gái về nhà, con muốn chết đi còn hơn là sống. Nhưng giờ Chúa đã thánh hóa chồng con cách mạnh mẽ. Bước vào giáo điểm, con không cầm được nước mắt vì mấy nghìn người đổ xô vào giáo điểm, nơi mà Chúa đã hiện diện. Công to, việc lớn, chuyện vui buồn, thất vọng, con tín thác vào Chúa. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình con được hạnh phúc là một gia đình noi gương Thánh Giuse. vợ chồng con được nhiều ơn lắm, nhưng con chỉ vắn tắt vậy thôi. Tạ ơn lòng thương xót Chúa. Vâng, thưa anh chị em, còn nhiều lắm, chúng tôi xin phép được tạm ngừng ở đây. Vì nếu mà cả thế giới này, cả sách của thế giới này cũng không viết hết được những ơn lành từ lòng thương xót của Chúa. Bây giờ mời anh chị em, chúng ta cùng với ca đoàn, chúng ta hát và cầu nguyện bằng bài hát Những Ai Vất Vả Sớm Chiều Chuân Chuyên Hãy Về Bên Lòng Chúa. Hãy về bên lòng Chúa xót thương để được lãnh nhận những ơn phúc nơi lòng thương xót của Chúa. Hỡi ai vất vả sớm chiều quay về bên lòng thương xót của Chúa để được tựa nương, để được ban ơn lành, để được chữa lành. Mời anh chị em hãy tín thác vào Chúa. Và khi anh em nhận lấy Chúa Giêsu Thánh Thể chiều hôm nay, anh chị em nói rằng: lạy Chúa, xin Chúa ở lại với con. Ở lại với con trong lúc mà con cô đơn, trong lúc con buồn chán. Ở lại với con trong lúc mà chồng con nó tính nết nó như vậy, con không muốn chấp nhận nổi, con không muốn sống với người chồng ấy nữa. Ở lại với con trong lúc mà con của con nó để nó cờ bạc rượu chè, con không muốn nhận là con của con nữa. Xin Chúa ở lại với con lúc mà giáo điểm tin mừng này phong ba bão táp, thù trong giặc ngoài, không còn biết tin vào ai, không biết bám víu vào ai, không biết cậy trông vào ai, không biết tính đường nào nữa, đường nào cũng bế tắc, chạy đông bắc tây nam, chỗ nào cũng toàn là những cái hố thẳm, chỗ nào cũng là những vực thẳm, chỗ nào cũng là những bức tường sừng sững, con không biết bám víu vào ai, con không biết cậy trông vào ai. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin ở lại với con, xin sức mạnh của Thánh Thể Chúa mà con rước lấy đây ban sức mạnh cho con kiên cường vững mạnh, thử thách trăm chiều càng làm cho con tín thác vào Chúa nhiều hơn.